Mời bạn lắng nghe bài giảng của Mục sư Tiến sĩ David Platt, quản nhiệm Hội Thánh SC tại Brook Hill.
Đức Chúa Trời mặc khải về vương quốc của Ngài trong Tân Ước như thế nào? Chúng ta sẽ mổ xẻ từng phần nhỏ để nghiên cứu về điều này, nhưng tôi sẽ đi trước và để lại cho quý vị ba khoảng trống. Quý vị hẳn đã thấy những chỗ trống tại hai nơi khác nhau trong tài liệu và ở đây. Thứ nhất, nhưng điều đầu tiên chúng ta sẽ xem xét là Đức Chúa Trời mặc khải vương quốc Ngài qua tin lành về vương quốc đó như thế nào. Qua tin lành về vương quốc đó là điểm của Đấng Christ. Thứ nhì, chúng ta sẽ xem Đức Chúa Trời mặc khải vương quốc Ngài qua nhiệm mạng của vương quốc. Đó là điều chúng ta sẽ thấy trong Hội Thánh. Từ tin lành của vương quốc đến nhiệm mạng của vương quốc. Và thứ ba, chúng ta sẽ kết thúc với hy vọng về vương quốc. Như vậy là chúng ta có phúc âm về vương quốc, nhiệm mạng của vương quốc và hy vọng về vương quốc. Tôi muốn chúng ta cùng khám phá những điều này theo ba cách khác nhau. Quý vị cứ theo dõi trong tài liệu và hãy đến khi khoảng trống nào thì điền vào đó. Phúc âm về vương quốc hay tin lành về vương quốc, đây là nơi chúng ta sẽ bắt đầu. Xin quý vị cùng lấy Kinh Thánh ra. Chúng ta sẽ xem xét rất là nhiều phân đoạn Kinh Thánh khác nhau. Chúng ta cũng đã làm như vậy trong phần 1. Nhưng trong phần 2, chúng ta còn phải xem Kinh Thánh nhiều hơn. Vì tôi muốn quý vị nhìn thấy những điều này được hé mở và cho quý vị cơ hội để gạch dưới một vài câu Kinh Thánh cũng như ghi chú bên lề những điều liên quan đến đề tài của chúng ta. Càng nhiều việc phải làm giúp chúng ta tỉnh táo hơn. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Đó là tin lành về vương quốc. Tin lành hay là phúc âm là gì? Nếu hỏi từng người một, phúc âm là gì? Tôi chắc là sẽ nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. Vậy chính xác phúc âm là gì? Điều chúng ta cần làm đó là phải đào sâu vào để thấy phúc âm là một lời tuyên bố Đấng Christ là ai và Đấng Christ đã làm gì. Đó chính là trọng tâm của phúc âm. Phúc âm xoay quanh sự hiện đến của vương quốc Đức Chúa Trời. Lẽ thật đầu tiên tôi muốn quý vị nhìn thấy trong phúc âm về vương quốc là vua đã đến. Đó là điểm khởi đầu của Tân Ước. Với tuyên bố rằng vua đã đến, chúng ta không còn phải chờ đợi Ngài nữa. Ngài đã xuất hiện. Đó là điều chúng ta thấy ở ngay đầu Tân Ước. Nhưng tôi muốn quý vị nhìn nhận điều này theo một vài cách khác nhau. Thứ nhất, sự biết trước của dân sự trong thời Cựu Ước. Kinh Thánh Cựu Ước Mi-chê đoạn 4 câu 14. Hãy nhóm đội ngũ người. Người đã vây hãm chúng ta. Người ta lấy roi đánh trên má quan xét của Israel. Đoạn 5 từ câu 1. Hỡi Bethlehem Ephrata. Ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm. Song từ nơi ngươi sẽ cho ta một đấng cai trị trong Israel. Gốc tích của Ngài bởi đời xưa, từ trước vô cùng. Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ đã sanh đẻ. Và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Israel. Ngài sẽ đứng vững và sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va với oai vọng của danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà chăn bầy của mình. Và chúng nó sẽ ở yên, vì nay Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu cùng đất. Ấy chính Ngài sẽ làm sự bình an của chúng ta. Đây là một lời tiên tri trong Cựu Ước chỉ về hướng Tân Ước. Đó là lý do người ta biết trước. Từ cuối Cựu Ước, những người Do Thái trong thế kỷ thứ nhất biết trước về sự hiện đến của vua, đặc biệt là dưới ách cai trị của người La Mã. Họ sẽ được giải phóng khỏi người La Mã như thế nào đây? Họ đang chờ đợi một vị vua dấy lên và thiết lập quyền cai trị của Đức Chúa Trời trên La Mã. Họ đã sẵn sàng được phục hồi. Đây là điều họ đang trông chờ. Và đó là điều đã được nói đến trong Mi-chê, chương 5, câu số 2. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm. Song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel. Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu cùng đất. Đó là điều dân sự thời Cựu Ước đã biết trước. Rồi chúng ta đến với Tân Ước và vị vua đó được giới thiệu. Tôi muốn quý vị cùng mở ra trong Matthew đoạn 1. xin quý vị xem phần giới thiệu về vị vua này. Và tôi liệt kê rất là nhiều phân đoạn kinh thánh khác trong Cựu Ước nói về sự hiện đến của vị vua này để quý vị có thể tự xem lại khi cần. Nhưng chừng đó cũng chưa hết, vì có rất nhiều phân đoạn kinh thánh nói về điều này trong Cựu Ước. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 1, phần giới thiệu về vua, chúng ta được nhắc lại gốc tích của Ngài từ đời xưa. Trong đó chép rằng, gia phổ của Đức Chúa Giê-xu Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Đây là một câu văn rất có ý nghĩa. Ngài là con cháu Abraham. Bắt đầu từ Abraham, Ma-thi-ơ liệt kê cả gia phổ của Chúa Giê-xu. Ông cố ý mở đầu bằng Abraham. Hãy nhớ là Ma-thi-ơ viết thư này cho ai nhé? Ông viết cho người Do Thái. Chúa Giê-xu là vua của ai? Của người Do Thái. Cho nên ông mở đầu bằng Abraham. Nhưng ông không nhấn mạnh Abraham mà nhấn mạnh vị vua này là con cháu của ai? David. Vị vua được sức dầu và là đấng trung bảo của giao ước. Ma-thi-ơ nói Chúa Giê-xu Christ là con cháu của David. Cho nên từ câu 2 đến câu 6 là đoạn gia phổ mà quý vị thường chỉ xem lướt qua chứ không xem kỹ từng từ để đọc hết đoạn kinh thánh này. Câu 2 đến câu 6, chúng ta thấy gia phổ này ngưng lại một chút. Tên Jesse, cha của David, rồi mới đi tiếp. David là cha của Salomon. Và đi tiếp cho đến câu 16, Jacob là cha của Joseph. Và là chồng của Mary, người sanh ra Chúa Giê-xu, cũng gọi là Chris. Đó là hình ảnh về sự hiện đến của vị vua. Ngài là vị vua được sức dầu mà mọi người đang mong chờ. Đó là mở đầu của Ma-thi-ơ đoạn 1. Rồi chúng ta xuống câu 20. Quý vị có thể nên gạch dưới từ con cháu vua David trong câu này. Hãy xem trong câu 20. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph con cháu David, vân vân. Thiên sứ nhấn mạnh rằng Joseph là con cháu thuộc dòng dõi David. Rồi chúng ta tới đoạn 2 câu 1 và câu 2. Tới đây quý vị hãy nhớ lại Mi-chê đoạn 5 nhé. Khi Đức Chúa Giê-xu đã sanh tại thành Bethlehem, đây có phải là một sự trùng hợp không? Đức Chúa Trời đã sắp đặt điều này tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời vua Herod. Có mấy thầy bác sĩ ở Đông Phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên phương Đông nên đến đặng thờ lại Ngài. Rồi trong câu 6, quý vị hãy đoán xem là Ma-thi-ơ trích dẫn từ đâu nhé. Mi-chê đoạn 2 câu số 5. Hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ sanh ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Chúa Giê-xu chính là vị vua được sức dầu đã được trông mong từ lúc ban đầu. Nào, trong phần còn lại của Ma-thi-ơ, chúng ta sẽ không xem kỹ lưỡng những câu kinh thánh trong chương 9 câu số 17 và chương 15 câu số 22, nhưng trong đó nhấn mạnh rất nhiều lần rằng Ngài thuộc dòng dõi của Abraham và David. Ngài là con cháu David, là vị vua đã được hứa sẽ đến. Ngay từ đầu thì Ma-thi-ơ đã làm rõ ràng đây chính là vị vua mà mọi người đang trông chờ. Những điều mà chúng ta vừa nói đến, mà tôi gọi là phần giới thiệu về vua, được trình bày ngay ở những chương đầu của sách Tin Lành. Thậm chí chúng ta còn chưa đào sâu vào phần giữa hay là phần cuối của sách này. Ngay ở phần đầu, Chúa Giê-xu được giới thiệu đến với mọi người như thế nào? Trước nhất là vị vua được sức dầu. Thứ nhì, Ngài được giới thiệu là Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta đến với Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 22 và 23. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel. Nghĩa là gì? Là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Qua Chúa Giê-xu, ai ở cùng với chúng ta? Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. Như vậy, Ngài không chỉ là vua, Ngài còn chính là Đức Chúa Trời. Thứ ba, Ngài là Adam mới. Adam mới, điều này có nghĩa gì? Nào, quý vị cùng mở ra với tôi trong Luca, phần giới thiệu về Chúa Giê-xu. Hãy xem trong đoạn 3. Khi mở ra, quý vị sẽ thấy phân đoạn Kinh Thánh này rất là quen thuộc. Có thể quý vị nên chú thích bên lề. Chúa Giê-xu là Adam mới. Chú thích đó sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn lời Chúa khi đọc lại sau này. Trong Luca đoạn 3 từ câu 23, một lần nữa gia phổ của Chúa Giê-xu được nhắc lại, nhưng Luca đi ngược với Matthew. Câu 23 cho biết là Chúa Giê-xu độ khoảng 30 tuổi khi Ngài bắt đầu chức vụ. Theo ý người ta tin thì Ngài là con của Joseph, vân vân. Từ đó Luca đi ngược trở lên gia phổ của Chúa Giê-xu, nhưng ông không dừng lại ở Abraham. Luca đi tiếp đến câu 38 đến Enoch. Enoch sanh Seth, Seth con của Adam, Adam con Đức Chúa Trời. Tại sao Luca lại làm như vậy? Ông viết thư này cho ai? Không phải chính yếu cho người Do Thái, mà chính yếu cho người ngoại. Ông đang nối kết thân vị của Chúa Giê-xu với con người đầu tiên là Adam. Nhưng đây mới là điều thú vị. Vậy tại sao Luca không làm điều này trong đoạn 1 hay đoạn 2? Sao ông không làm giống như Matthew? Ông làm vậy ở đây. Rồi trong Luca đoạn 4 câu 1, ông lại mô tả việc Chúa Giê-xu vào đồng vắng để làm gì? Để chịu cám dỗ. Như vậy chúng ta đã thấy được sự tương đồng giữa Chúa Giê-xu với Adam. Người đọc được đưa ngược thời gian trở về với lúc Adam bị cám dỗ và đã thất bại. Kết quả là tất cả chúng ta cũng như toàn bộ nhân loại xuyên suốt lịch sử đã mang lấy bản chất tội lỗi. Chúng ta thừa hưởng điều đó từ Adam, theo Roma đoạn 5. Vậy là bây giờ chúng ta có Adam mới. Ngài đi vào đồng vắng để chịu cám dỗ. Nhưng quý vị biết gì không? Ngài đã không thất bại. Đây là Adam mới, người có khả năng trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Bởi Ngài là con người duy nhất trong lịch sử nhân loại, không thuộc dòng dõi của Adam ngày xưa. Tất cả chúng ta thì không như vậy. Chúng ta thuộc dòng dõi của Adam, nên không thể tự cứu lấy mình. Nhưng Chúa Giê-xu là Adam mới, Ngài là con người mới đại diện cho chúng ta và Đức Chúa Trời đã kể sự công bình của Ngài cho chúng ta. Roma đoạn 5 câu 12 đến câu 21 là sự phô bày khó tin của bức tranh này. Vì vậy khi xem Chúa Giê-xu là Adam mới, chúng ta thấy có sự liên kết với sáng thế ký. Tiếp theo, Ngài là Israel thật, hạt giống của Abraham. Nào bây giờ tôi muốn quý vị quay lại với Matthew đoạn 2. Xin lỗi quý vị nhé, nhưng mà chúng ta cứ phải lật tới lật lui như vậy. Tôi muốn quý vị thấy điều này. Thấy được sự liên kết giữa Chúa Giê-xu với Israel và thậm chí với chuyện kể về sự cám dỗ mà chúng ta thấy trong Luca đoạn 4 cũng như trong Matthew đoạn 4. Trong Matthew đoạn 2 câu 14, đây là lúc họ chạy trốn qua Ai Cập, trong đó chép rằng Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ai Cập. Người ở đó cho tới khi vua Herod băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng, ta đã gọi con ta ra khỏi nước Ai Cập. Quý vị có biết những câu Kinh Thánh vừa rồi được trích dẫn từ đâu không? Từ sách Ô-xê, đoạn mấy? Đoạn 11 và câu 1. Nào Ô-xê đoạn 11 câu 1. Chúng ta sẽ không xem lại những điều đã học, mà sẽ xem xét phân đoạn nói về dân sự mà Đức Chúa Trời sắp đem ra khỏi ách nô lệ. Điều Matthew làm đó là ví Chúa Giê-xu với dân sự của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu chính là hình ảnh thu gọn của dân sự Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy hình ảnh này rất giống với dân sự trong Ô-xê đoạn 11. Nhưng giờ đây được cá thể hóa trong hình ảnh của Chúa Giê-xu, ta gọi con trai ta ra khỏi Ai Cập. Chúa Giê-xu cũng như dân Israel. Bây giờ khi quý vị đến với Matthew đoạn 4 câu 1 đến câu 11, sẽ thấy là Chúa Giê-xu trải qua sự cám dỗ. Ma quỷ đã cám dỗ Chúa 3 lần, và mỗi lần như vậy, Ngài đều nói ra cùng một điều. Ngài đã nói gì? Ngài nói có lời chép rằng, và rồi Ngài trích dẫn từ Cựu Ước. Trong câu 4, Chúa Giêsu đáp, có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ngài trích dẫn từ đâu? Từ Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 8 câu số 3. À, rất dễ nhớ phải không ạ? Rồi chúng ta đến với câu số 7. Cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ngài trích dẫn từ đâu? Phúc Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 6 câu 16. Còn một lần nữa trong câu 10, Chúa Giêsu phán rằng, hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Chúa Giêsu đã trích dẫn từ đâu? Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 6 câu 13. Tất cả những lời trích dẫn này đều từ sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, khi mà dân Israel bị cám dỗ trong đồng vắng và dân Israel đã sa ngã hết lần này đến lần khác. Dân Israel sa vào cám dỗ trong đồng vắng. Hình ảnh xuyên suốt trong lịch sử Cựu Ước là sự sa ngã hết lần này đến lần khác của dân Israel. Thế nhưng mà khi Chúa Giêsu xuất hiện, không hề trùng hợp khi Ngài cũng chịu cám dỗ và trích dẫn từ Cựu Ước và nói, ta sẽ không sa ngã. Chính Chúa Giêsu là Israel thật. Ngài là hình ảnh thu gọn của dân sự Đức Chúa Trời. Khi Chúa xuất hiện và bước vào chiến trận với ma quỷ, Ngài không thua cuộc. Ngài đã đắc thắng trong Matthew đoạn 4 câu 11. Điều mà suốt chiều dài lịch sử, dân sự của Đức Chúa Trời chưa làm được, nhưng mà Chúa Giêsu đã làm được. Ngài là Israel thật. Điều đó chẳng phải thật tuyệt vời sao? Ngài là vua, là vị vua được sức dầu. Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài là Adam mới. Bức tranh này càng ngày càng đẹp hơn. Khi Chúa Giêsu chọn các sứ đồ, Ngài đã kêu gọi bao nhiêu người? 12. Điều này lại giống như một sự trùng hợp khác nữa, bởi vì dân Israel có bao nhiêu chi phái? 12 chi phái. Quý vị đã thấy hình ảnh về dân Do Thái trong Chúa Giêsu rồi đó. Rồi hãy nhớ về Abraham nữa. Hãy nhớ đến lời chúc phước của Đức Chúa Trời cho Abraham trong Sáng Thế Ký đoạn 12. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả cái nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Matthew đoạn 28 câu 19 và 20. Sau khi Chúa Giêsu sống lại từ khỏi chết, Ngài nói chúng ta phải đi ra và trở nên một nguồn phước, phải môn đồ hóa ở đâu? Khắp cả thế gian, mọi dân trên đất sẽ đến và biết về tình yêu và sự vinh hiển của Đức Chúa Cha. Đó chính là điều được hướng đến. Hình ảnh về dân Do Thái trong Chúa Giêsu thật là tuyệt vời trong sách Matthew. Tiếp theo chúng ta cùng xem qua sách Giăng. Ngài là chiên con của lễ vượt qua. Giăng đoạn 1 câu 29. Qua ngày sau, dân thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng, kìa chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian đi. Nào bây giờ quý vị có nhớ ai đã viết sách Khải Huyền không? Sứ đồ Giăng. Trong Khải Huyền đoạn 5, hình ảnh vinh quang mà chúng ta thấy là chiên con ở thế gian trước đây vừa được tôn cao như một sư tử. Thật là một hình ảnh đáng kinh ngạc. Chiên con của lễ vượt qua. Ngày xưa nhờ bôi huyết chiên con lên ngạch cửa mà dân Israel được tha. Ngày nay nếu được bao phủ bởi chiên con là Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Chiên con của thế gian là đấng cất tội lỗi của ai đi? Hãy nhớ điều mà Giăng nhấn mạnh. Ông viết thư này cho cả thế gian. Chúa Giêsu là đấng cất tội lỗi của cả thế gian đi. Của tất cả những người hôm nay cũng như cả nhân loại qua suốt mọi thời đại, huyết Ngài sẽ bao phủ quý vị nếu quý vị tin cậy nơi Ngài. Đó là hình ảnh trong Giăng. Chúa Giêsu là chiên con của lễ vượt qua. Tiếp theo, Ngài là ngôi lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là ngôi lời của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 1 câu 1. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Tại sao lời Chúa lại được nhấn mạnh ở đây và tại sao lại là ban đầu? Những điều này nghe có giống như một sách khác nào đó trong Kinh Thánh không? Chính là Sáng Thế Ký đoạn 1, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Sáng Thế Ký đoạn 1 và đoạn 2 là ký thuật về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Mọi sự được tạo dựng như thế nào? Bởi lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán hãy có sự sáng, thì có sự sáng. Đức Chúa Trời phán điều này điều kia, và những điều đó trở nên hiện hữu. Hết lần này đến lần khác, quyền năng của lời Đức Chúa Trời được nhấn mạnh trong Sáng Thế Ký đoạn 1 và đoạn 2. Và Giăng đoạn 1 lại một lần nữa nhắc lại điều này. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Sự khải thị về Đức Chúa Trời giờ đây trong Chúa Giê-xu, ngôi lời đã trở nên xác thịt và người giữa chúng ta. Ngài là ngôi lời của Đức Chúa Trời. Ngài thậm chí có thể được xem là một hình ảnh về một tiên tri cựu ước. Xuyên suốt cựu ước, các tiên tri là người phát ngôn của Đức Chúa Trời. Còn ai xứng đáng hơn để làm người phát ngôn cho Đức Chúa Trời? Chúa Giê-xu không chỉ nói ra lời Đức Chúa Trời, mà bản thân Ngài là lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là người phát ngôn của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị xem trong Mác đoạn 14 câu 14 và 15, chúng ta không mở ra, nhưng mà quý vị nên ghi chú một ít. Đó là khi Chúa Giê-xu đi xuống Galilee để khởi đầu chức vụ sau khi đã có một việc xảy ra. Khi Giăng bị bỏ tù, cũng là lúc mà Mác mô tả sự chuyển tiếp này. Giăng Báp-tít là một tiên tri. Ông là một cầu nối giữa cựu ước và tân ước. Nhưng giờ đây ông đã bị bỏ tù. Và Chúa Giê-xu khởi đầu chức vụ mình ngay lúc này. Theo trong Mác đoạn 1, đây là hình ảnh Chúa Giê-xu khởi đầu chức vụ của mình. Như vậy Ngài là ngôi lời của Đức Chúa Trời. Tiếp theo Ngài là đền tạm. Giăng đoạn 1 câu số 14 và một số phân đoạn khác trong cựu ước, ngôi lời trở nên xác thịt và ngự giữa chúng ta, theo nghĩa đen là đền tạm ở giữa chúng ta. Đọc cựu ước chúng ta đã biết sự hiện đến của đền tạm trước khi có đền thờ. Đó là sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời giữa dân sự của Ngài. Hình ảnh cựu ước đó giờ đây được làm rõ bởi thực thể vinh hiển của Đấng Christ ở với chúng ta. Ngài ngự giữa chúng ta, Ngài đã đến với chúng ta, Ngài đã bày tỏ chính mình cho chúng ta rõ ràng và riêng tư. Ngài là đền tạm. Và cuối cùng Ngài là đền thờ. Ngài là đền thờ. Hãy xem trong Giăng đoạn 2 câu số 13. Quý vị sẽ thấy đây là một câu chuyện rất là quen thuộc. Chúa Giê-xu dẹp sạch đền thờ. Ngài bước vào và lật đổ tất cả và nói, hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Rồi trong câu 17, người sứ đồ của Chúa Giê-xu nhớ lại đã có lời chép rằng, sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Đây là những lời ông trích dẫn từ cựu ước. Nhưng hãy lắng nghe điều này. Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng, thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dừng lại. Người Giu-đa lại nói, người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà thầy thì sẽ dừng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh Thánh và lời Chúa Giê-xu đã phán. Nói cách khác là họ đã hiểu những lời đó, cuối cùng thì họ cũng đã hiểu. Ngày xưa trong thời cựu ước, và thậm chí cả ngày nay, người ta sẵn sàng đi những chặng đường rất xa đến đền thờ để được thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Họ sẵn sàng đi rất xa để đến nơi Đức Chúa Trời ngự giữa dân sự và thờ phượng Ngài tại đó. Đó là một hệ thống thờ phượng phức tạp được xây dựng quanh nơi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ngự. Nhưng mà Chúa Giê-xu đến và nói, nếu các ngươi muốn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì đó là chính ta đây. Ta chính là đền thờ mới. Sau khi đền thờ mới này chịu chết, bức màn trong đền thờ cũ bị xé làm đôi và Ngài sống lại từ phần mộ và ban Đức Thánh Linh xuống, thì sự vinh hiển cả thể của danh Đức Chúa Trời đã ngự trong chính chúng ta. Chính thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Chính vì vậy chúng ta phải tôn cao Đức Chúa Trời bằng thân thể chúng ta với lòng sốt sắng. Chúng ta phải bảo vệ thân thể mình khỏi những cám dỗ có thể xảy đến, vì Thánh Linh của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta. Ngài là đền thờ. Hãy nhớ lại người ta thường cùng nhau đi đến đền thờ. Bây giờ đền thờ đó chính là Chúa Giêsu. Đó là nơi bây giờ mọi người phải đến, là đền tạm, là đền thờ, là chính Chúa Giêsu. Ngài là nơi ngự của Đức Chúa Trời. Ngài là nơi ngự của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vương quốc Ngài sắp được tạo hình đầy đủ. Vừa rồi là phần giới thiệu về vua. Chúng ta đã có sự biết trước về vua, sự giới thiệu về vua, và tiếp theo đó là lời công bố của vua. Chúa Giêsu đã đến và dạy điều gì? Chúng ta đã thấy được Ngài là ai? Ngài đã nói gì? Qua nhiều phân đoạn Kinh Thánh, chúng ta thấy những điều Chúa Giêsu nói đến trong sự dạy dỗ của Ngài có một chủ đề gần như tương tự. Tôi muốn chúng ta cùng xem trong Mác đoạn 1. Mác đoạn 1, trong khi quý vị đang mở ra sách Mác là lời công bố của vua, thì Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 17 cũng có chép điều rất là giống với những gì chúng ta sẽ thấy trong Mác. Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 23 đến 25 cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đến để giảng về tin lành của nước thiên đàng, hay nói cách khác là phúc âm về nước thiên đàng. Các bạn xem trong Mác đoạn 1 câu 14 và 15. Đây là sự chuyển đổi mà tôi đã nhắc đến lúc nãy, từ chức vụ của Giăng Báp Tít sang chức vụ của Chúa Giêsu. Trong đó có chép rằng, sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilê giảng tin lành của Đức Chúa Trời, mà rằng, kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Đó là sứ điệp mà Chúa Giêsu đã khởi sự rao giảng, và đó cũng chính là điều Ngài đã khởi sự rao giảng trong Ma-thi-ơ đoạn 4, nước thiên đàng đã đến gần. Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần rồi. Tôi muốn quý vị suy nghĩ về cụm từ này. Có hơn 100 lần nước thiên đàng được nhắc đến chỉ trong các sách tin lành. Cụm từ này cũng được nhắc đến nhiều lần trong các thư tín, nhưng chỉ trong vòng các sách tin lành đã là hơn 100 lần. Xin quý vị suy nghĩ về ba cụm từ trong câu số 15. Thứ nhất là thì giờ đã đến gần. Thì giờ đã đến gần. Chúng ta đang học về cựu ước. Nhưng nếu quý vị xem lại trong Sophoni đoạn 3 hay là Esai đoạn 52, sẽ thấy tin lành được nhắc đến. Những kẻ đem tin lành và toàn cảnh bức tranh Đức Chúa Trời đến giữa dân sự và bày tỏ quyền năng của Ngài ra. Chúa Giêsu xuất hiện và nói thì giờ đã đến. Không chỉ thì giờ đã gần đến mà vương quốc của Đức Chúa Trời cũng đã đến gần. Bây giờ tôi muốn quý vị cùng mở ra trong Luca đoạn 4. Luca đoạn 4. Tôi muốn quý vị thấy điều này, sự khởi đầu chức vụ của Chúa Giêsu theo sách tin lành Luca. Chúng ta đã nói về sự liên hệ Chúa Giêsu với Adam trong đoạn 3. Ngài bị cám dỗ trong phần đầu của đoạn 4. Trong câu 14, Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilee và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài theo thói quen nhằm ngày Sa-bát. Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri cho Ngài. Ngài dỡ ra, gặp chỗ có chép rằng, thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Ông trích dẫn từ Ê-sai đoạn 61. Trong câu 20 chúng ta thấy đoạn Ngài xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng, hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi vừa mới nghe đó. Đó là những lời trong tiên tri Ê-sai đã được ứng nghiệm. Vương quốc của Đức Chúa Trời đã được nói tiên tri là như vậy. Trong câu 21 và 22, ai nấy đều làm chứng về Ngài lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra. Họ cố gắng hình dung là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng việc xảy ra là Chúa Giê-xu nói thì giờ đã đến gần, vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến gần. Cần phải nói thêm một chút về vương quốc mà Chúa Giê-xu đề cập tại đây. Đó không phải là một cái vị trí địa lý kiểu như là vương quốc Anh, vương quốc Thái Lan được dùng theo nhiều nghĩa khác nhau. Nhưng trong Tân Ước, từ này chủ yếu có nghĩa là thẩm quyền. Vua có thẩm quyền. Vương quốc là sự tế trị, là quyền cai trị. Đây là điều được nhấn mạnh ở nhiều nơi khác nhau. Cho nên khi chúng ta thấy nói đến thẩm quyền, khi Chúa Giê-xu nói về vương quốc, thì ý Ngài căn bản là Đức Chúa Trời đã đến thế gian trong nhân dạng của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời nhập thể và Ngài cai trị, và Ngài đã sẵn sàng để thiết lập quyền cai trị theo một cách hoàn toàn mới dựa trên những điều đã xảy ra trong Cựu Ước. Cho nên sứ điệp được truyền tải khi chúng ta thấy Chúa Giê-xu nói vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến gần là sự tế trị của Đức Chúa Trời đang ở trên loài người. Quyền cai trị của Đức Chúa Trời ở trên chúng ta, vì vậy phải sẵn sàng, vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến gần. Chúng ta sẽ thấy điều này được hé mở ngay sau đây. Sau đó thì Ngài nói hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Lời công bố của vua thì giờ đã đến gần, vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến gần. Hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Chúng ta sẽ không xem những câu kinh thánh này. Nhưng Matthew đoạn 12 câu số 41 nói về sự người ta đã ăn năn tại Ninive như thế nào và rằng ngày nay mọi người cũng phải ăn năn. Luca đoạn 5 câu 32, đoạn 13 câu 3 và câu 5 nói rằng nếu không ăn năn thì chúng ta sẽ hư mất. Đây là một sự thay đổi bên trong mà Chúa Giê-xu nói là sự thay đổi cần phải có. Sự tế trị của Đức Chúa Trời đang ở đây và mọi người cần phải ở dưới sự tế trị đó. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải xoay khỏi những vương quốc của thế gian này để quy phục vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Sứ điệp tin lành, sứ điệp của Chúa Giê-xu là phải ăn năn. Đây không phải là một từ chúng ta hay sử dụng ngày nay, nhưng nó là tâm điểm trong sứ điệp của Chúa Giê-xu. Cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ hơn ý nghĩa của từ ăn năn. Vì sao phải ăn năn? Vì vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến gần. Chúng ta sẽ biết câu trả lời cho câu hỏi này ngay tại đây. Nhưng vua đã đến, chúng ta đã thấy Ngài được giới thiệu, chúng ta đã nghe lời công bố của Ngài và mọi người đã biết trước về Ngài. Nhưng đó chưa phải là điểm kết của tin lành. Đó mới là điểm mở đầu của tin lành. Và chúng ta thấy đó mới chỉ là một vài chương đầu của các sách Matthew, Mark, Luca và Giăng. Phần thứ hai trong sách tin lành về vương quốc của Đức Chúa Trời không chỉ là vương quốc đã đến gần mà vua đã chinh phục. Đó chính là khoảng trống thứ hai trong bản đồ của quý vị. Bản đồ màu vàng giúp chúng ta hiểu được cái cốt lõi của vấn đề này. Vua đã chinh phục. Sức mạnh của vương quốc đã được thể hiện. Tôi muốn quý vị cùng mở ra trong Matthew đoạn 11 câu 1 đến câu 6. Đây là một điều rất thú vị. Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta sẽ đọc Matthew đoạn 11 trong khi mở sẵn Esai đoạn 35 để thấy được cái sự tương quan ở đây. Chúng ta bắt đầu xem từ câu số 2. Xem trong Matthew đoạn 11 câu số 2. Khi Giăng ở trong ngục nghe nói về các công việc của Đấng Christ thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng, thầy có phải là đấng phải đến? Hay là chúng tôi còn phải đợi đấng khác chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy về, thuật lại cùng dân những điều các ngươi nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, và kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Bây giờ tôi muốn quý vị cứ để mắt đến những câu kinh thánh này và mở ra trong Esai đoạn 35, câu 5 và câu 6. Đây là một tiên tri nói về thời điểm dân Israel được giải cứu. Nhưng nhớ giữ cái phần kinh thánh trong Matthew nha. Bây giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai, bây giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Quý vị thấy những điều này nghe có quen không? Hình ảnh về vương quốc của Đấng Christ đã đến gần được thể hiện qua thẩm quyền, sự tế trị của Đức Chúa Trời, và không chỉ qua những gì Ngài nói, mà qua cả cách Ngài sống. Chính dựa trên nền tảng đó mà Chúa Giê-xu nói với dân Báp-tít: nếu người muốn biết ta có phải là đấng phải đến hay không, hãy nhìn xem những điều ta đang làm, bởi vì ta đang thể hiện, đang bày tỏ quyền lực của vương quốc. Mục tiêu khi đến với Tân Ước, đến với các sách Tin Lành, là chúng ta phải thấy được tất cả những phép lạ mà Chúa Giê-xu đang làm. Ngài làm những điều đó xuất phát từ tình yêu thương đối với mọi người, không nghi ngờ gì nữa. Lý do chính để Chúa Giê-xu làm những phép lạ ở nơi này nơi kia là để bày tỏ cho mọi người ở khắp nơi thấy rằng vương quốc đã đến, thẩm quyền, sự cai trị của Đức Chúa Trời đã đến gần, và Ngài đang thể hiện quyền tế trị của Đức Chúa Trời theo nhiều cách khác nhau, thể hiện thẩm quyền của Đức Chúa Trời bằng nhiều điều khác nhau. Thứ nhất, chúng ta thấy Chúa Giê-xu có thẩm quyền trên thiên nhiên. Ngài có quyền trên thiên nhiên. Chúa Giê-xu là người mà nếu các bạn của Ngài đã lên thuyền ra xa rồi và Ngài đã bị lỡ tàu rồi, thì Ngài sẽ quyết định đi bộ ra thuyền trên mặt nước. Đó là điều Ngài đã làm. Ngài đi bộ trên mặt nước trong Giăng đoạn 6. Một lần nữa, trong Mác đoạn số 4, khi Chúa Giê-xu đang ở trên thuyền với các môn đồ, lần này thì Ngài không đi bộ trên mặt nước nhưng Ngài đang ngủ. Thuyền gặp bão lớn và mọi người đều sợ hãi, còn Chúa Giê-xu thì đang ngủ. Các môn đồ đến đánh thức Ngài dậy và nói: Chúa ơi, dậy đi, thuyền chúng ta chìm mất. Chúa Giê-xu dụi mắt ngái ngủ và vươn người ra. Sau đó Chúa đưa tay ra. Ngài là một người mà ai cũng mong có trên tàu khi gặp nạn. Chúa Giê-xu có thẩm quyền trên thiên nhiên. Khi mọi người đói và chỉ có một ít thức ăn, Chúa Giê-xu là người đã chúc phước cho thức ăn và bảo các môn đồ phân phát cho hơn 5.000 người trong Giăng đoạn 6. Ngài có thẩm quyền trên thiên nhiên. Hết lần này đến lần khác, chúng ta thấy Chúa Giê-xu có thẩm quyền trên thiên nhiên. Trong Mác đoạn 4, sau khi Chúa ra lệnh cho bão phải ngừng, thì các sứ đồ đều sững sờ và nói: người này là ai mà gió biển cũng đều vâng lệnh người? Họ sợ hãi trong Mác đoạn 4. Vì sao? Bởi vì chỉ có duy nhất một người có quyền trên sóng gió bão tố trong Cựu Ước, đó chính là Đức Chúa Trời. Các môn đồ đi từ sự sợ hãi đến chỗ nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang ở trên thuyền với họ. Quý vị hãy ghi chú tại đây. Nếu không, chúng ta có thể nhầm lẫn và hiểu sai về phép lạ này. Biết đâu có người lại nghĩ, dù cho mình gặp phải giông tố như thế nào trong cuộc đời, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ giúp mình vượt qua. Quý vị biết không, chúng ta không dám hứa với các anh chị em của chúng ta đang bị bắt bớ và phải ngồi tù rằng một ngày kia họ sẽ được tha. Chúng ta không thể hứa như vậy được. Nhưng chúng ta có thể hứa như thế này. Chúng ta hứa rằng Đức Chúa Trời, đấng có quyền trên thiên nhiên, đang ở cùng với họ trong ngục tù đó. Họ không hề cô đơn. Đức Chúa Trời đang ở với họ. Đó là một sự thật tốt đẹp mà chúng ta có thể bám giữ vào giữa những cơn giông tố của cuộc đời. Chúa Giê-xu có thẩm quyền trên thiên nhiên. Thứ hai, Chúa Giê-xu có thẩm quyền trên bệnh tật. Bệnh tật và đau ốm. Trong Mác đoạn 1, tôi đã từng nói với quý vị về việc mọi người trong thị trấn cứ kéo đến với Chúa Giê-xu đang ở để được Ngài chữa bệnh. Lúc đó thật là tốt khi có Chúa Giê-xu ở trong thị trấn. Hãy xem trong Giăng đoạn 9. Tôi muốn quý vị thấy điều này rất là thú vị. Trong Giăng đoạn 9, đây là chuyện về Chúa Giê-xu và một người bị mù từ lúc sinh ra. Đây là một trong những câu chuyện mà tôi rất là thích trong các sách Tin Lành. Sau khi thấy một người mù, Chúa Giê-xu phán rằng: ta là sự sáng của thế gian. Còn mọi người thì tranh luận vì sao người đó lại bị mù. Vì tội lỗi của cha mẹ người hay là vì tội lỗi của chính người đó? Vì vậy nên Chúa Giê-xu đến và bắt đầu nói về thế nào Ngài là sự sáng của thế gian. trong câu 6. Nói xong, Ngài nhổ xuống đất lấy nước miếng trộn thành bùn và đem sức trên mắt người mù. Thật là dơ phải không ạ? Chúng ta thường ca tụng kinh Cựu Ước, nhưng thật hết sức kỳ quặc khi Chúa Giêsu nhổ xuống đất rồi lấy bùn từ nước bọt đó bôi lên mắt người mù. Vậy mà bỗng nhiên người đó lại nhìn thấy được, và những người lãnh đạo tôn giáo phát điên lên. Quý vị có thể muốn khoanh tròn hoặc là gạch dưới những câu này. Chúng ta thấy từ đầu tiên trong câu hỏi của họ, hãy xem trong câu 10, Giăng đoạn 9 câu 10. Chúng bèn hỏi người rằng, mắt ngươi đã được mở ra thế nào? Người trả lời rằng, người tên gọi là Giêsu kia đã hòa buồn sức mắt tôi. Rồi xuống câu 16, họ tranh luận với nhau rằng, một kẻ có tội làm phép lạ như vậy thế nào được? Từ thế nào được nhắc lại một lần nữa trong câu 16, rồi đến cuối câu 19. Đây có quả thật là con trai các ngươi mà các ngươi nói rằng nó mù từ thuở sanh ra chăng? Thế thì thế nào bây giờ nó sáng vậy? Chúng ta là thấy từ thế nào? Hãy khoanh tròn cái từ đó. Câu 26 họ lại hỏi rằng, ngươi đã làm điều gì cho ngươi? Mở mắt ngươi thế nào? Người trả lời rằng, tôi đã nói với các ông rồi, mà các ông chẳng nghe tôi. Cứ sao các ông muốn nghe lại lần nữa? Há cũng muốn làm môn đồ người chăng? Đó thật là một lời đối đáp hay phải không ạ? Nếu các ông muốn tin việc này, thì hãy tìm hiểu. Nhưng tôi không biết thế nào. Họ cứ hỏi đi, hỏi lại thế nào. Đến cuối câu chuyện, Đức Chúa Giêsu đến gặp mặt người chữa lành trong câu 36. Người này không hỏi thế nào, mà ông hỏi gì? Thưa Chúa, người là ai hầu cho tôi tin đến? Đức Chúa Giêsu phán rằng, ngươi đã thấy người, và ấy chính là người đương nói cùng ngươi. Người thưa rằng, lạy Chúa tôi tin, bèn sắp mình xuống trước mặt Ngài. Câu hỏi đã được thay đổi trong câu 36. Mục đích các phép lạ của Chúa Giêsu không phải để bày tỏ điều này hay điều kia xảy ra thế nào, mà để bày tỏ Ngài là ai. Và người được chữa lành đã nhận biết điều đó. Đó cũng chính là lý do tại sao chúng ta thấy các phép lạ rất nhiều lần trong các sách Tin Lành, để chúng ta thấy được hình ảnh của vua, Ngài tế trị. Chúa Giêsu có thẩm quyền trên thiên nhiên, Chúa Giêsu có thẩm quyền trên bệnh tật. Tiếp theo là Chúa Giêsu có thẩm quyền trên ma quỷ. Hai điều này nghe thú vị đó. Hãy mở trong Ma-thi-ơ đoạn 12. Rõ ràng là có rất nhiều lần chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa lành cho những người bị quỷ ám. Xin cùng xem trong câu 24 khi Chúa Giêsu nói chuyện với người Pharisee về những quỷ vừa bị Ngài đuổi ra. Hãy xem Chúa nói gì. Câu 24. Song những người Pharisee nghe vậy thì nói rằng, người này chỉ nhờ Bê-en-xê-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ thì phán rằng, một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang, một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Nếu quỷ Sa-tan trừ quỷ Sa-tan, ấy là tự nó chia xé nhau, thì nước nó làm sao còn được? Và nếu ta nhờ Bê-en-xê-bun mà trừ quỷ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ ư? Bởi đó, chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, nào quý vị, hãy nghe kỹ điều này. Nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Lại là hình ảnh về vương quốc của Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta xem tiếp trong câu 29. Hay là có lẽ nào, ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của, mà trước không trói người mạnh sức ấy sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được. Hình ảnh chúng ta cần thấy ở đây là Chúa Giêsu đuổi quỷ, là để thể hiện thẩm quyền của Ngài trên Sa-tan. Chúa Giêsu thể hiện thẩm quyền của Ngài trên ma quỷ. Đó là điều Chúa đã thể hiện liên tục qua những lần Ngài đuổi quỷ. Mỗi lần Chúa Giêsu đuổi quỷ là một lần hình ảnh về thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên những thế lực của các thần dữ trong thế gian được nhắc lại. sự tế trị của Đấng Christ trên tất cả các thế lực của các thần dữ trong thế gian. Toàn hình ảnh trong câu 29 đó là nếu chúng ta muốn vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của, thì trước hết cần phải làm gì? Phải trói người mạnh sức đó lại. Chúa Giêsu nói Ngài đến để làm một điều, đó là trói cái người mạnh sức đó lại. Trước mặt Chúa thì quyền lực của Satan trở nên vô nghĩa. Ta là vua và ta sẽ trói Satan lại. Ngài đến với thập tự giá để đánh bại tội lỗi. Ngài trói kẻ mạnh sức lại. Và ngay tại đây, Ngài có đang hiện diện trong đời sống của mỗi chúng ta không? Chúng ta có còn phải tranh đấu với tội lỗi không? Kể từ Tân Ước, chúng ta có còn phải tranh đấu với tội lỗi không? Có, nhưng tội lỗi đã bị trói lại và một ngày kia mọi sự sẽ hoàn tất. Tội lỗi sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, sẽ không còn ma quỷ, không còn phải đuổi quỷ nữa khi mà vương quốc hiện hữu thật sự. Tôi muốn nhắc nhở rằng, trước những tội lỗi mà chúng ta đang phải tranh đấu, trước những điều chúng ta tưởng chừng không nắm giữ được, trước những điều mà kẻ thù cứ nói đi, nói lại rằng chúng ta sẽ không bao giờ chiến thắng được, hãy nói rằng chúng đã bị trói buộc, kẻ mạnh sức đã bị trói, và Chúa Giêsu đang tế trị trên mọi thế lực của các thần dữ trong thế gian. Chúa Giêsu là vua, Ngài đã đến. Tiếp theo, Chúa Giêsu có thẩm quyền trên sự đau khổ. Ngài có thẩm quyền trên sự đau khổ. Mác chương 5 câu 25 đến 34, chúng ta sẽ không đọc phần kinh thánh này, mà xin quý vị xem trong câu số 34. Hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Theo bản tiếng Anh là hãy đi cho bình an và được giải thoát khỏi sự đau khổ. Thật là tuyệt vời. Thế gian đem đến sự đau khổ, còn Chúa Giêsu đem đến sự giải thoát. Chúa Giêsu có thẩm quyền trên sự đau khổ. Chúa Giêsu có thẩm quyền trên tội lỗi. Mác chương 2 câu số 1 đến câu số 11, đó là khi Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho một người, đồng thời tuyên bố tha tội cho người đó. Các nhà lãnh đạo tôn giáo lúc đó nghĩ là người này là ai mà cho rằng mình có quyền tha tội? Chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền làm việc đó. Học giả Lewis nói đây chính là sứ điệp then chốt khiến ông đã đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu. Khi một vị vua đưa ra lời tuyên bố này, tuyên bố tha tội là muốn bày tỏ thần tánh của mình. Chúa Giêsu có thẩm quyền trên tội lỗi. Và cuối cùng, Chúa Giêsu có thẩm quyền trên sự chết. Ngài có thẩm quyền trên sự chết. Matthew chương số 9 câu 18 đến 26. Con gái của Giai-ru bị chết. Con ông bị bệnh nhưng ông không đã tìm đến Chúa kịp thời nên nó chết. Ngài gọi bé gái từ cái chết sống lại. Rồi đến gian đoạn 11 câu 28 đến 35, chúng ta thấy bạn của Chúa Giêsu là Lazarơ đã chết vì Chúa đã không đến sớm hơn để chữa lành cho ông. Nhưng Chúa đã đến phần mộ và gọi Lazarơ sống lại. Qua đó chúng ta thấy được thẩm quyền của Chúa Giêsu trên sự chết. Thẩm quyền của Chúa được bày tỏ qua tất cả những điều mà chúng ta vừa học qua. Có thể thấy rằng vương quốc là hình ảnh về thẩm quyền và sự tế trị, sự cai trị, rằng Chúa Giêsu đang thể hiện sự tế trị của Đức Chúa Trời. Vấn đề nằm trong cái điều tiếp sau đây. Quyền lực của vương quốc đã được thể hiện, nhưng quyền lực của vương quốc lại bị nghi ngờ. Có một điều không ai lường trước được, đó là thảm kịch nơi thập tự giá. Chúa Giêsu nói là ta sẽ chịu khổ và cuối cùng sẽ chịu chết. Ngài đã nói điều đó nhiều lần. Phi-rơ đã từng can ngăn Chúa và đôi khi nhiều người trong chúng ta vẫn thường khắt khe với ông trong việc này. Nhưng Phi-rơ hoàn toàn có lý khi can ngăn Chúa và nói đó đâu phải là cách để Chúa thiết lập vương quốc. Chúa không thể thiết lập vương quốc bằng cách bị đóng đinh trên thập tự giá của người La Mã được. Hình ảnh ở đây vẫn là vương quốc chinh phạt. Đó là hình ảnh vua xông vào nơi chiến trận ác liệt nhất, nơi tâm điểm của chiến trận. Vua của chúng ta chinh phạt nơi thập tự giá. Chính vì vậy mà hội thánh bị bắt bớ, vì vua đã chinh phạt nơi thập tự giá. Ngài biết làm thế nào để biến điều xấu xa của thế gian thành điều tốt nhất. Đó là điều không ai lường trước được. Mác đoạn 8 câu 31 và đoạn 9 câu số 1 chép lại đoạn đối thoại giữa Phi-e-rơ và Chúa Giê-xu, và Chúa nói về sự khổ nạn của vương quốc. Đó là một cái thảm kịch không ai lường trước được, nhưng lại hoàn toàn có lý. Hãy ghép nối điều này với những gì chúng ta đã học về Chúa Giê-xu từ đầu đến bây giờ xem nào. Ngài là chiên con của lễ vượt qua, Ngài là của lễ trong đền thờ, Ngài là đấng giúp chúng ta có thể đến được với Đức Chúa Trời, đặc biệt trong Mác và Ê-sai. Ngài là đầy tớ chịu khổ, tất cả những điều này đều ăn khớp với nhau. Quyền lực của vương quốc bị nghi ngờ vì thảm kịch không lường trước được nơi thập tự giá, nhưng quyền lực của vương quốc được khẳng định trong chiến thắng khải hoàn quyết định là sự phục sinh. Vua đã đến và đã chinh phạt. Bài học của chúng ta chỉ còn một phần cuối nữa thôi. Sau đó tôi muốn quý vị sẽ trả lời một số câu hỏi dựa trên những điều chúng ta đã học cho tới lúc này. Tôi hy vọng quý vị thấy vui vì là những người đã kiên trì lắng nghe đến phần cuối bài học này. Xin đừng trong vòng ai chúng ta bỏ cuộc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào cái phần còn lại của bức tranh, là câu chuyện về vương quốc của Đức Chúa Trời trong Tân Ước. Hãy xem trong các sách Tin Lành, chúng ta đã thấy Tin Lành về vương quốc vua đã đến và vua đã chinh phạt. Đây là câu hỏi tôi muốn hỏi quý vị dựa trên những điều đó. Quý vị đã nhận lấy vương quốc cho mình chưa? Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn quý vị cùng xem nhận lấy vương quốc có nghĩa là gì? Quý vị đã nhận lấy vương quốc chưa? Hay cũng có thể hỏi là quý vị đã tiếp nhận vương quốc chưa? Điều đó có nghĩa gì? Thứ nhất, nhận lấy món quà của vương quốc. Xem trong Tân Ước và trong những lời dạy dỗ khác của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ thấy vương quốc được nhắc đến như một món quà theo năm ý nghĩa khác nhau. Thứ nhất, đó là một cái món quà cho hiện tại và tương lai. Vương quốc của Đức Chúa Trời trong Tân Ước là cái món quà cho hiện tại và tương lai. Ý tôi là cái món quà này thực hữu ngay hiện tại và vẫn còn đến trong tương lai. Đôi khi chúng ta nghĩ về vương quốc của Đức Chúa Trời như là một điều sẽ đến. Đúng vậy, vương quốc của Đức Chúa Trời đang đến, nhưng vương quốc cũng đang hiện diện ngay lúc này. Đó là điều Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh rất là nhiều lần. Trong Luca đoạn 17 câu 20 đến 25, Ngài nói với những người Pha-ri-si rằng nước Đức Chúa Trời ở giữa các ngươi, ngay trước các ngươi. Và Ngài khởi sự nói về thế nào con người sẽ đến. Cho nên quý vị cần phải thấy rằng vương quốc đang ở đây và vương quốc sẽ đến. Đến với Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 3 đến câu 10, chúng ta sẽ thấy 8 phước lành. Bắt đầu từ câu số 3, phước cho những kẻ có lòng khó khăn. Vì sao? Vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Vương quốc đây rồi. Và tiếp trong câu phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Chúng ta thấy đây toàn là những sự trong tương lai. Sẽ như vậy, họ sẽ được như vậy. Rồi trong câu 10, chúng ta thấy phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Qua những điều này, chúng ta thấy vương quốc hiện hữu ngay ở hiện tại và trong cả tương lai. Đó là cái món quà trong hiện tại và cả trong tương lai. Tiếp theo, đó là cái món quà miễn phí. Luca đoạn 12 câu số 32 chép, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng, Ngài vui lòng ban cho chúng ta. Thứ ba, đó là món quà ân điển. Luca đoạn 10 câu 21 nói rằng vương quốc đã bị giấu khỏi những kẻ khôn ngoan và người sáng dạ, nhưng Ngài đã bày tỏ ra cho chúng ta. Ngài vui lòng làm như vậy, Ngài vui lòng bày tỏ cho chúng ta sự tế trị, sự vĩ đại và lòng thương xót của Ngài. Đó là một cái món quà ân điển. Thứ tư, đó là món quà giá trị. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu số 44 đến 46 đưa ra hai hình ảnh về vương quốc. Vương quốc giống như là của báu chôn trong một cái đám ruộng kia. Khi người ta tìm được thì trở về bán hết gia tài mình mà mua đám ruộng đó vì muốn có của báu. Hay vương quốc giống như là một cái hột châu tốt đáng để đánh đổi mọi thứ. Trong vương quốc có điều quý báu đáng để chúng ta mất tất cả, chúng ta sẵn sàng mất tất cả để có được vương quốc. Cuối cùng, đó là một cái món quà đời đời. Mác đoạn 10 câu 17 đến 31 là cuộc trò chuyện giữa Chúa Giê-xu với một người trai trẻ giàu có. Trong câu 17, anh nói về sự sống đời đời, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời. Sau đó thì Chúa Giê-xu nói về những việc phải làm để được vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó là một cái món quà đời đời. Đó không chỉ là cái món quà cho hiện tại, mà còn cho cả tương lai. Chúng ta nhận lấy vương quốc như là một cái món quà. Đức Chúa Trời ban quà đó cho chúng ta. Ngài cai trị trong đời sống chúng ta. Và như những gì chúng ta thấy trong sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, Ngài ban món quà đó cho chúng ta. Nhưng chúng ta cũng chính là một phần của món quà này. Chúng ta bước vào sự sống trong vương quốc. Chúng ta bước vào sự sống trong vương quốc. Tôi muốn quý vị suy nghĩ về điều này theo nhiều ý nghĩa khác nhau. Trước tiên, nó liên quan đến một cái bước ngoặt triệt để đến với vua. Một bước ngoặt triệt để đến với vua. Ăn năn tức là cái chủ đề chính trong những lời giảng dạy về vương quốc. Tại sao vậy? Bởi vì đó là cái sự chuyển đổi từ vương quốc của thế gian sang vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó là sự nhận biết sự tể trị của Chúa Giê-xu trên mọi sự trong đời sống của chúng ta. Ngài là Chúa. Chính vì vậy, ngay sau các sách Tin Lành, chúng ta thấy câu là nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Công vụ đoạn 2 câu 36. Bài giảng các cơ đốc nhân đầu tiên tôn Giê-xu làm Chúa và Đấng Christ. Và rồi Phi-rơ nói hãy ăn năn và tin điều này. Hãy tin nhận Ngài là Chúa. Hãy tin nhận Ngài là vua. Đôi khi chúng ta quên đi điều này khi nói về sự cứu rỗi. Chúng ta cầu nguyện để mời Chúa Giê-xu vào lòng xin Chúa tha tội. Vâng, đó là một phần quan trọng về sự cứu rỗi. Nhưng đó không phải là ý nghĩa trọn vẹn của sự cứu rỗi. Không nơi nào trong các sách Tin Lành hay là trong Tân Ước, chúng ta thấy người ta đến với Chúa Giê-xu để được tha tội và sau đó quay về vẫn cứ tiếp tục sống theo cách họ muốn. Được cứu rỗi là phải trao phó đời sống mình cho vương quốc. Tất nhiên được cứu rỗi cũng có nghĩa là được tha thứ tội lỗi. Chúng ta phải hiểu về sự cứu rỗi như vậy, không nghi ngờ. Chúng ta là những thần dân trong vương quốc. Chúng ta phải trao phó sự sống mình cho vua. Vì vậy, có thể mời Chúa vào lòng chưa phải là cách tốt nhất để diễn tả ý nghĩa của việc đi theo Chúa hay là đi theo vị vua. Đó là thông điệp tại đây. Ngày nay nhiều người muốn được tha tội và được cứu, nhưng mà không muốn làm môn đồ của Chúa hay là có những đức tính của Chúa. Họ tự nhủ, sao Chúa không cứ để mà con sống cuộc đời của con, rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở thiên đàng. Đức Chúa Trời giúp chúng ta không sống xa khỏi vương quốc của Ngài, một bước ngoặt triệt để đến với vua.
Bạn vừa nghe xong bài giảng của Mục sư Tiến sĩ David Platt, quản nhiệm Hội Thánh SC tại Brook Hill.